Tác phẩm Người khổng lồ núi bạc. Tác giả Trần Thùy Mai. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2013. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Theo dấu hổ xám. Tiếng phèn la ở cuối thôn vang lên dồn dập. Chị Sau Leng đang cúi gò lưng kéo cày trên cánh đồng ngập nước ngẩng lên. Lưỡi cày bằng đồng đã cũ, không đủ độ sắc bén để xẻ lòng đất, nên cứ rục rặc mãi, làm sợi dây kéo thít chặt vào ngực chị đau điếng. Giờ thì trùm làng đã đánh phèn la, báo hiệu trời đã chiều, ai nấy phải lo mau chóng quay về. 3 hôm trước, có một bé gái đầu xóm ra suối lấy nước, rồi không thấy về nữa. Người làng đổ đi tìm, chỉ thấy chiếc áo rách tướp dính máu nằm lẫn trong bùn. Dọc theo gành đá có dấu chân hổ, nhìn kỹ biết là một con hổ thọt. Từ hôm ấy, cứ mặt trời xế bóng là người ta gõ phèn la gom người, ai nấy điểm mặt xem lũ con cái của mình còn đứa nào tha thần chưa về không. Su Leng vì thế cũng tháo vội ách cày, lật đật chạy men theo con mương ven núi. Làng Na ở đúng vào nơi trụm đầu của mấy dãy núi hình rẻ quạt. Nhìn quanh ở hướng nào cũng thấy núi non, đất đai cằn cỗi, làm cả năm không đủ ăn. Vì vậy, tuy vua Hùng Vương thứ 6 rất thương dân, đất nước lại thanh bình mấy mươi năm không hề chinh chiến, nhưng dân làng Na nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhất là những người như Su Leng phải một mình nuôi con thì cuộc sống lại càng kham khó. Chạy được đến đầu thôn, Su Leng đụng đầu vào dạ kịt. Mụ vợ trùm làng đang ngồi trước nhà sàn, ném thóc ra bốn phía cho đàn gà súng lại ăn. Dạ kịt gọi lớn, giọng the thé. Su Leng cày được bao nhiêu luống rồi? Su Leng vác lưỡi cày đặt dưới chân dạ kịt. Dạ bẩm bà, đất cứng quá, chỉ được hơn nửa thửa. Su Leng không dám nói là lưỡi cày mòn quá. Dạ kịt vừa nghe cong cớn. Thế đấy, tao đã biết ngay mà. Đổi việc cho mày thì tao chỉ có thiệt. Ngày mai mà còn thế, tao gọi người khác khỏe hơn, cho mày biết đất cứng hay mềm. Dạ bẩm bà, ngày mai con xin cố. Con xin bà cho con về đã, con nóng lòng thằng Clang của con quá. Dạ kịt càng có vẻ giận dữ. Lại còn thằng mất dạy ấy nữa, mày ra rẫy khoai mà xem. Hôm qua khoai của tao bị moi mất mấy luống, bọn nó đào củ rồi lại còn nhóm bếp nướng ngay bên cạnh. Mày cứ ra mà xem, dấu cho đang còn. Không nó cầm đầu thì còn ai? Bà truyền cho mày biết, có ngày bà đào lỗ chôn sống nó, cái thằng Clang không cha ấy. Su Leng ngước đôi mắt ảo não đầy nếp nhăn, nhẫn nhục tạ lỗi. Xin bà tha cho, ngày mai con sẽ trồng khoai rào vườn lại cho bà. Nói rồi nôn nóng, Su Leng ba chân bốn cẳng chạy, mặc cho mụ vợ trùm làng ý ới gọi theo. Chiều sẫm màu rồi, chị phải về tìm thằng con nghịch ngợm của chị. Nó là cái núng ruột, là lẽ sống duy nhất của chị trên đời. Mấy tiếng thằng Clang không cha mà dạ kịt vừa cay nghiệt thốt ra làm Su Leng thấy lòng xe thắt. Chị nhớ những ngày đêm hai mẹ con hầm hút với nhau trong cái chòi cũ nát. Clang khi ấy còn bé lắm, cứ ôm cổ mẹ mà hỏi: mẹ ơi, có phải mẹ đạp dấu chân ông khổng lồ mà sinh ra con không? Ai bảo con thế? Bà cụ rít nói thế. Bà ấy bảo sáng sớm mẹ ra vườn, thấy dấu chân ông khổng lồ, mẹ ướm chân vào rồi sinh ra con. Su Leng vuốt tóc con, khe khẽ gật đầu. Clang phụng phịu vẻ không vui. Thế thì ông khổng lồ là cha con, sao người trong xóm cứ gọi con là thằng Clang không cha? Su Leng ôm con thật chặt vào lòng, sát vào đôi vú khô héo mỏng tanh của chị. Kệ họ, con để vào tai làm gì? Nói rồi, chị kéo mảnh yếm cũ lên chậm nước mắt. Clang âu yếm vỗ vỗ bàn tay lên má mẹ như dỗ dành. Mẹ ơi, đừng khóc, con sẽ đi tìm cha về cho mẹ. Con nghe nói những người khổng lồ ở trong rừng núi phải không? Con sẽ vào rừng, con sẽ tìm bằng được cha con. Su Leng hốt hoảng. Ấy chết, Không được đâu con, rừng độc lắm, nó ăn thịt người đó. Rừng lại có phép hút người. Con mà thơ thần đến cửa rừng, nghe tiếng hú gọi của nó, thì con sẽ đi vào rồi mất tăm mất tích. Clang ra vẻ khinh thường. Nhưng cha con ở trong ấy thì con còn sợ gì nữa? Mẹ có thấy mấy đứa bạn con bên hàng xóm không? Ai trêu vào chúng liền bị cha chúng đánh ngay để bênh chúng nó. Julie nghĩ con còn nhỏ, chỉ nói rồi quên, nên cũng ừ ào qua chuyện. Giờ đây Clang đã được 13 lần cúng năm mới rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc lại cái ý nguyện vào rừng tìm cha. Con tức lắm, Clang bảo mẹ. Nhiều người trong xóm cứ trêu con, bảo rằng con ông khổng lồ mà sao lại lót chót như con nhái bén thế. Thôi con, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Julian ngắt lời con, rồi lại cố tìm cách hăm dọa con bằng những chuyện hãi hùng mà chị nghe kể về rừng. Mới bước chân vào túp lều, Julian hầu như không tin vào mắt mình nữa. Clang đang ngồi, tay cầm dao, vót lại mấy mũi tên bằng tre nhọn hoắt. Dưới đất là một bó tên đã trút xong, nằm bên một cây nỏ còn thơm mùi gỗ mới. Vừa thấy mẹ, Clang nói ngay. Mẹ, tối nay con theo đoàn săn đi tìm hổ, mẹ nhé. Julian hốt hoảng. Không được đâu, con còn nhỏ lắm, biết gì mà dính vào chuyện của người lớn. Không đi đâu cả, ở nhà. Clang dậm chân bướng bỉnh. Con phải nói mãi, ông trùm phường săn mới cho con cây nỏ này đấy. Mà đâu phải vào sâu trong rừng, người ta chỉ đặt bẫy quanh bờ suối thôi. Mẹ đừng sợ. Julian xua tay rối rít. Không được con ơi, mẹ sợ lắm, mẹ chỉ có mình con ở yên đấy cho mẹ nhờ. Mẹ cứ làm như con sắp chết không bằng. Bao nhiêu trai làng đi cả, chỉ có mấy thằng nhát gan mới trốn ở nhà thôi, mẹ biết không? Julian tức quá, ngoài người quay ra cửa. Tao không nói với mày nữa. Chị chạy như bay về phía tiếng chiêng đang gióng giả, thúc giục. Mình sẽ nói với trùng săn, nhất định phải xua thằng bé về. Nó hãy còn là con nít mà, ông ấy không được đem nó đi. Tiếng chiêng càng dồn dập hơn, rồi như trượt đi trong không gian. Càng lúc càng xa, Julian chạy đến chỗ cây đa cuối làng mới thấy đoàn săn đã lên đường rồi. Cả đoàn người nối nhau đi hối hả dưới ánh lửa đuốc về phía suối núc nắc. Thấy vậy, Julian cả mừng, có thế chứ. Giờ này Clang có muốn cũng chẳng theo kịp nữa. Nghĩ thế, chị yên lòng, ghé tạt vào bụi mâm xôi bẻ cho con mấy quả ngọt đùm trong vạt yếm. Cho nó tha hồ mà tức tối, chị sẽ dỗ dành cả đêm cũng được. Nghe nó cáu gắt thế nào cũng được, miễn là khỏi phải thấp thỏm lo âu. Julian đẩy cánh cửa liếc. Clang, Clang ơi! Chị gọi, rồi nhìn quanh trong chòi, ngoài sân. Chẳng thấy ai, chị chạy bổ sang hàng xóm, rồi lại lộn về nhà. Không thấy Clang, cũng không thấy túi tên và cây nỏ. Thôi rồi, nó đi rồi. Nó đã đi tắt đường nào chẳng biết. Julian cuống quýt chạy ngược lại cuối làng, nhưng không kịp nữa. Đoàn săn đã qua suối núc nác, tiến vào bìa rừng dưới chân núi. 2. Gặp gỡ trong rừng. Ông trùm dẫn phường săn men theo những bụi bờ lau lách, cố tìm theo dấu con hổ thọt. Đến tảng sáng, những dấu chân của con vật đã dẫn họ đến một khe khô nước giữa rừng già. Bị tiếng phèn la và ánh đuốc của đoàn săn dồn về thế cùng, con hổ giờ đây đã sa vào bẫy. Một cái hố đào thật sâu bên bờ khe, bên trên lót đầy những lá khô. Lúc đoàn người chạy tới thì con hổ đang lồng lộn trong lòng hố, gầm lên thống thiết. Đem nhựa cây su vây lại đây, ông trùm hét to. Một chàng trai rắn giỏi chạy ra, tay cầm đuốc, tay kia cầm rẻ tẩm nhựa. Ông trùm lắp đùm rẻ vào nỏ, bắn xuống hố. Mũi tên cuốn rẻ đập mạnh vào trán hổ. Con vật nhảy dựng lên, hộc mạnh một tiếng, chụp lấy đùm rẻ xé tan ra từng mảnh, như chút nỗi tức giận lên đó. Lát sau, hổ thọt vật vã, thở phì phì, hai chân trước cào lia lịa vào lòng đất. Ông trùm bảo, Clang, trèo lên cây xem thử hổ đã mê hẳn chưa. Clang thoăn thoắt trèo lên cây nhìn cho rõ. Dưới lòng hố, con hổ nằm vật qua một bên, đầu ngoẹo trên nền đất mới đào ẩm ướt. Tả Côi, một chàng lớn tuổi trong đoàn, bảo: "Clang, mày tròng dây vào cổ, vào chân nó đi." Ông Trùm ngăn lại: "Nó còn nhỏ, để người nào lớn thì hơn." Clang từ trên cây tụt xuống, chạy đến bên miệng hố: "Ông Trùm, con làm được mà, quăng dây cho con đi." Dứt lời, cậu bé thoăn thoắt tụt xuống. Tả Côi bảo ông Trùm: "Nó không cha, không ai khóc, cho nó làm." Ông Trùm quắc mắt nhìn Tả Côi. Các tráng khác trong đoàn lên tiếng can: "Không sao đâu ông Trùm, con hổ mê rồi mà, khác gì con chó." Ông Trùm đến sát miệng hố nhìn kỹ, quả thực con hổ đã mê. Nhưng đúng lúc đó, nó bừng mắt, gầm lên một tiếng dữ dội, thuốc mê chưa ngấm hẳn. Chậm chậm, nó đưa hai chân trước ra chụp lấy múi dây thừng mà Clang đang định tròng vào. Chốc lát, hổ mở hẳn hai con mắt lấp lánh ánh đuốc, cái miệng to đầy răng nanh lởm chởm há ra, trực ngoạm lấy cổ Clang. Đó là lần đầu tiên Clang giáp mặt thú dữ. Cậu bé thực sự không biết nguy hiểm, vì vậy hầu như không biết sợ. Cậu bình tĩnh né qua bên, tránh cú vồ dũng mãnh của con vật. Cũng may là con vật đã bị nhựa cây su vây làm giảm gần hết sức mạnh và sự tinh nhanh. Bản năng tự vệ khiến Clang trở nên nhanh nhẹn. Cậu lập tức phán đoán rằng hổ rất khỏe, nhưng không thể chụp về phía sau lưng. Thế là nhanh như cắt, Clang áp sát người vào lưng hổ, hai cánh tay khẳng khiu ôm chặt lấy cổ con vật. Con hổ như điên lên, nó lăn lộn, quật mạnh đuôi tìm cách hất con người bé nhỏ đang bám riết sau lưng nó. Những bóng vuốt nó sướt vào hai bàn tay Clang đau rát. Ông Trùm vội hô trai tráng cầm dao xuống bắt hổ, cứu Clang. Đích thân ông cầm cây mác đồng nhảy xuống hố: "Clang, gắng lên tí nữa, ông sẽ cứu con." Nhưng thoáng thấy người nhảy xuống, con hổ vụt lấy lại sức mạnh phi thường. Nó chụm bốn chân nhảy vút lên miệng hố. Nhiều người hoảng quá bỏ chạy, một số khác bâu lại vây bắt. Nhưng thoát cái, hổ xám đã mang cả Clang chạy biến vào rừng sâu. Đoàn săn kinh hãi, không ai kịp trở tay. Họ đánh phèng la, vội vã đuổi theo, nhưng chẳng biết con thú đã rẽ vào lối nào trong vô số ngõ ngách âm u của rừng già. Clang còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm gì về sự lợi hại của chúa Sơn Lâm, nhưng cũng sợ vỡ mật, cứ ôm riết lấy cổ con thú, mặc nó đưa mình đi trong rừng. Được một đoạn, con thú lừ đừ đi chậm lại. Clang cứ nảy sóc lên theo từng bước khập khẽnh của nó. Nó hầm hừ lăn ra đất, cằn mạnh, rẫy mạnh, tìm cách hất Clang ra khỏi lưng. Cả người Clang bầm dập vì bị tung quật giữa gai góc và sỏi đá lô nhô. Con hổ càng lúc càng tỉnh, càng khỏe hơn, càng vùng vẫy dữ dội. Clang lúc này ở vào thế cưỡi cọp, nhưng người ta vẫn bảo lên khó, xuống càng khó hơn. Cứ bám thế này thì không đủ sức giữ lâu hơn nữa, mà buông tay ra thì chắc chắn lập tức bị con thú xé tan tành ngay tức khắc. Chim chóc, sóc khỉ đang ở trên cành, nghe tiếng hổ gầm rống, thảy đều kéo nhau luồn rừng chạy biến. Cả vùng cây cỏ trở thành bãi quyết đấu giữa người và thú. Bỗng nhiên, trong lúc Clang dồn hết hơi hết sức bám chặt lấy lưng cọp, con thú bỗng thôi không lăn lộn nữa. Nó đi từng bước khập khễnh, cõng Clang trên lưng, chẳng khác gì một con ngựa hiền lành đưa chủ đi chơi. Clang mừng thầm, hít mạnh một hơi lấy lại sức. Thực ra nếu cậu bé thấy bộ mặt của hổ thọt ở phía trước thì không vội mừng như vậy. Đôi mắt con hổ đầy vẻ căm hờn, phát ra những tia nhìn gườm gườm, cái mõm thì nhe ra, để lộ bộ nanh nhọn hoắt với những giọt nước miếng cục đang ứa ra thèm khát. Nó cứ đi khoan thai như thế, rồi bỗng lao vào một bụi rậm đầy những lá gai lưỡi long. Trong đám lá gai có nhiều cạnh sắc như dao, rõ ràng hổ thọt với bộ lông dày có lợi thế hơn Clang nhiều. "Ái chà!" Clang kêu thét lên, lưng cậu bị cứa rách, da toạc ra ứa máu. Đau quá! Clang bám không nổi nữa, buông tay ngã xuống đất. Chỉ chờ có thế, hổ chồm lên, há cái miệng đỏ lòm trực ngoạm vào cổ Clang. May sao Clang còn tỉnh trí, vội né thật nhanh sang bên. Con hổ hụt đà, ngoạm vào mớ gai lưỡi long. Một cái gai đâm mạnh vào lưỡi nó, khiến nó tạm bỏ Lang để khung người cúi đầu sát đất, đưa cả hai chân trước lên miệng tìm cách gỡ. Lang nhân phút giây quý báu đó, vội vươn lên đu vào mớ dây leo trước mặt, thoăn thoắt leo lên như con khỉ rừng. Tưởng đã thoát nguy, ai hay đám dây rừng chỗ ấy không đủ sắc, chịu đựng sức nặng của Lang chưa được mấy chốc đã sút khỏi cành cổ thụ, bắt đầu từ từ rã xuống. Lang lơ lửng trên đám dây leo, cứ tụt dần tụt dần. Dưới đất, con hổ đã nhả được cái gai ra khỏi miệng, nó đang nhìn với theo Lang tiếc nuối, thì thấy con mồi chợt xa xuống càng lúc càng gần. Hổ gầm lên mừng rỡ, nhảy dựng lên, miệng và hai chân trước với lên trực đớp. Chỉ còn một gang tay là Lang xa vào tầm vồ của hổ thọt. Roạt roạt, đám dây leo vẫn cứ rã xuống từ từ. Lang thở hắt tuyệt vọng, thôi phen này hết cách. Bỗng vút một tiếng vật gì xé gió bay tới, rồi bỗng Lang còn nghe con hổ gầm gừ. Cậu mở mắt đúng vào lúc dây rừng đứt hẳn, cậu rơi bịch xuống. Mình đang rơi trên cái gì đây? Trời ơi, chính là con hổ. Vâng, chính là con hổ, nhưng nó đã chết, mắt trợn trừng, miệng sủi bọt. Ai giết nó? Trên gáy hổ có một mũi tên đồng cắm xuyên đến mép. Lang nhìn về hướng đốc tên, một cô bé cưỡi con ngựa trắng tuyệt đẹp, tay cầm cung vừa xuất hiện nơi lối mòn xuyên rừng. Lang đứng dậy, kéo xác hổ ra, cho nó nằm sấp xuống, phơi bộ lông xám bóng mượt nổi vằn đen. Cô gái bảo, nhà ngươi chơi với một con thú đẹp quá, nhưng sao nó dữ thế? Xem ra nó muốn bắt ngươi như mèo bắt chuột. Tên con vật của ngươi là gì? Lang nhìn cô bé hơi ngạc nhiên, lẽ nào cô ta không biết? Lang trả lời, đây là con hổ, nhưng không phải con vật của tôi đâu, nó là của rừng. Cô bé tròn mắt, ôi, đấy chính là hổ à? Thế thì ghê quá, ta nghe nói hổ thường ăn thịt người phải không? Trời, đúng rồi, trông thân hình nhà ngươi thì biết. Vội vã xuống ngựa, cô bé chạy lại gần Lang, kéo tay chân cậu, nhìn vào lưng cậu. Người Lang đầy những vết thương. Trời, nhà ngươi nằm xuống đây, trên yên ngựa của ta có thuốc, ta sẽ bôi cho ngươi, nếu để chậm ngươi sẽ chết mất. Lang nằm yên, giờ đây cậu mới thấy toàn thân nhức nhối rát bỏng. Cô bé nhẹ nhàng mở hộp thuốc cao, bôi lên những chỗ da thịt rách toạc. Thuốc ngấm đến đâu, cơn đau dịu hẳn đến đó. Ngươi đừng sợ, cô gái bảo. Thuốc cao này do mẹ ta cho. Người dặn, dù vết cắn của hùm beo, rắn rết, độc tới đâu, thuốc này cũng chữa lành. Cô Lang hỏi, mẹ cô là ai? Ở đâu? Cô gái chỉ tủm tỉm cười, không trả lời. Giờ đây nhìn kỹ, Lang thấy đó là một cô bé hết sức dễ thương, mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn đen láy. Thấy cô mỉm cười, Lang bất giác đưa ngón tay lên đút vào miệng cô. Làm gì thế? Cô bé hỏi. Cô có cái răng lạ lắm, tôi muốn xem nó ra sao. À, mẹ tôi bảo đó là cái răng khểnh, vật báu của tôi. Nói rồi cô bé cười, và Lang thấy rõ chiếc răng lộn xộn của cô dễ thương và có duyên hơn bao giờ hết. Hai đứa bé đang còn làm quen với nhau thì một đoàn người hiện ra từ xa nháo nhác. Thôi rồi, cô bé nói, họ sắp sửa làm tình làm tội ta rồi đấy. 3. Sứ mệnh của Mị Nương. Một tốp kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy tới, dẫn đầu là một người lớn tuổi ra dáng thủ lĩnh. Mị Nương! Mị Nương! Người làm chúng tôi đi tìm náo loạn cả lên, xin người về doanh trại ngay. Người thủ lĩnh nói, căng thẳng vì lo lắng. Mị Nương, Lang tự hỏi thầm, lẽ nào đây là con gái vua Hùng? Giờ đây Lang mới nhìn kỹ cô gái, chân tay mịn màng, vẻ mặt xinh đẹp, váy áo đều dệt bằng một thứ sợi nhẹ và dịu mắt. Tóc cô bới cao cài lược ngà, vầng trán cao quý khuất một phần sau chiếc mũ cài lông chim trắng muốt. Lúc này đôi lông mày của cô cau cau hờn dỗi, trông càng đáng yêu hơn. Quan Lạc tướng à, cháu thấy rừng nhiều hoa đẹp,
Muốn dạo chơi một chút cũng không được sao?
Người vừa được gọi là quan lạc tướng là một người đàn ông trung niên, dáng cục mịch nhưng trung hậu. Ông ta gắt lên:
Dạo chơi? Đây không phải là kinh thành Phong Châu, đây là rừng, nguy hiểm lắm. Xin mị nương giữ gìn cho.
Nhắc thấy con hổ, quan lạc tướng giật mình, xông tới chém ngay mấy nhát gươm liên tiếp. Thấy vậy, cô bé cười vang, vẻ châm chọc:
Quan lạc tướng ơi, làm gì mà ghê thế? Đấy chỉ là con hổ chết thôi. Mà ai hạ gục con hổ ngài biết không? Chính là Pu Dung này đấy nhé.
Vị lạc tướng ngạc nhiên, trợn cả mắt lên. Pu Dung giết hổ? Mặc dù chính tay ông dạy cô bé lắp tên, dương cung, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng Pu Dung có thể hạ một con hổ. Như biết ông thầy của mình đang ngạc nhiên cực độ, Pu Dung cười:
Đó là nhờ cậu bé này đây. Lúc đó con hổ đang mải mê vồ cu cậu này, nên phơi gáy ra cho cháu bắn, dễ dàng như bắn vào hồng tâm trên bia trong sân hoàng cung vậy. À, tên nhà ngươi là gì nhỉ? Clang à? Clang, từ nay chúng ta là bạn nhé.
Clang mỉm cười hân hoan. Cả đời sống trong làng, trừ mẹ ra, ai cũng xem cậu là con nhà hèn kém, chưa ai đối đãi với cậu dịu dàng và dễ mến như nàng mị nương xinh đẹp này.
Ông rền ơi,
Pu Dung quay lại bảo quan lạc tướng,
ông sẽ đưa đến một con ngựa cho Clang nhé.
Vị lạc tướng mà Pu Dung gọi là ông rền chậm chạp suy nghĩ. Ông cũng thấy mến cậu bé này, nhưng biết cậu ta là ai, làm sao có thể dễ dàng thu nhận một con người không biết gốc gác vào một đoàn người đang làm một sứ mệnh quan trọng như thế này. Mà từ chối thì sợ làm phật lòng mỹ nương. Cũng may cho ông, trong lúc ông còn lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào thì Clang đã lên tiếng:
Tôi không đi theo mị nương đâu, tôi phải về.
Sao vậy?
Phải về báo cho dân làng hổ xám đã chết. Nó chết rồi thì người ta mới yên tâm ra đồng, ra suối. Và lại phải về kẻo mẹ tôi mong.
Mị nương Pu Dung có vẻ thất vọng.
Nhưng những vết thương của ngươi còn chưa lành, ít gì ngươi cũng phải ở lại đây 10 hôm để ta chữa cho ngươi.
Ông rền xen vào:
Thưa mị nương, chỉ 2 hôm nữa, chờ cho đường khô hẳn là chúng ta phải lên đường.
Để dùng rằng nhiều ngày, sợ lạc vương ở kinh thành trông ngóng. Mị nương gật đầu bảo Clang:
Ừ, thì 2 hôm, ở đây 2 hôm nữa nhé, rồi ta sẽ cho ngươi một ít thuốc cao đem về chữa tiếp.
Ta buồn quá, chuyến đi dài mà chẳng có bạn.
Đoàn người do lạc tướng và mị nương cầm đầu chừng 20 người, tất cả đều là quân lính tin cẩn ở kinh thành được tuyển theo hầu mị nương. Họ đóng trại trên một bãi cỏ tương đối khô ráo trong rừng, cách con đường xuyên núi khoảng chừng vài mươi trượng. Ban đêm sau bữa ăn tối với cơm nếp và thịt rừng, họ đốt đuốc bốn phía và thay nhau canh phòng rất cẩn mật. Mị nương bắt Clang ngồi ăn cùng mình và quan lạc tướng.
Ông rền ơi, hôm nay mình ăn gì thế nhỉ?
Mị nương vừa hỏi vừa nhìn món thịt nướng trong chiếc thố bằng gốm. Ông rền gắp thịt bỏ vào bát cho cô bé trả lời:
Hôm nay ta ăn một con công, sáng nay quân lính vừa bắn được, thịt nó ngon lắm. Còn một nửa đã cho làm nem để dành ăn dần. Còn đây là món nai hầm, mị nương dùng thử xem có vừa miệng không.
Pu Dung vừa ăn vừa gắp bỏ cho Clang.
Clang ơi, ở nhà Clang thường ăn gì?
Clang kể lại những món mẹ thường nấu cho mình ăn những hôm thư thả. Canh rau tập tàng nấu với tôm súc được ở suối Núc Nác này, rau mưng nấu với cá lẹp bắt ở ruộng chân núi này. Những thứ đó mà ăn với cà muối chấm mắm ba ba thì ngon không chê vào đâu được. Giá mà Pu Dung đến làng Na ăn những món ấy chắc sẽ tấm tắc khen ngon. Pu Dung nghe kể thích lắm.
Làng Na ở đâu? Có gần đây không?
Gần thôi. Pu Dung có thích đến chơi không?
Pu Dung đưa mắt nhìn ông rền. Ông rền lắc đầu:
Không được. Từ đây đến núi Vọng còn phải đi 3 ngày đường, rồi lại thỉnh thoảng mưa, phải chờ cho đường rừng khô ráo.
Chậm lắm, đến giữa con trăng này, ta phải đến chỗ thầy Mo Cun Khương.
Làng thật thà.
Bu Dung đi tìm thầy Mo à? Ở làng tôi cũng có thầy Mo. Ông ấy vẫn cúng cho bọn trẻ con khó nuôi. Sao phải đi xa đến tận núi Vọng?
Bu Dung lẻ lưỡi.
Ông Cun Khương không phải là thầy Mo tầm thường. Ông ấy có pháp thuật rất cao. Được Lạc Vương cha ta phong là Đại Pháp Sư chuyên cầu an cho tất cả dân Lạc Việt. Trước, ông ấy vẫn ở Kinh Thành. 5 năm nay mới ra trấn giữ núi Vọng. Lâu lâu ông ấy vẫn về kinh bàn việc nước với cha ta. Lần này cha ta trông ngóng đã lâu, không thấy ông ấy nên sai ta đi tìm.
Như nhớ ra, Bu Dung quay hỏi ông rền.
Tấm da hải ngưu mà Lạc Vương giao phó, ông vẫn giữ đấy chứ?
Lúc nào cũng ở trong hòm gỗ khóa chặt. Mị Nương nhớ giữ chìa khóa cẩn thận nhé. Chỉ vì sợ mất chiếc chìa khóa ấy mà tôi không cho Mị Nương chạy chơi đâu xa.
Ông đừng lo, cháu đâu phải là trẻ con nữa.
Clang không hiểu hai người nói gì, nhưng cho là chuyện chẳng dính gì đến mình nên cũng không hỏi.
4. Chuyện về những ông khổng lồ.
Khi chưa gặp Clang, Pu Dung đã thấy thích cảnh rừng núi. Kinh thành Phong Châu vốn ở vùng Trung Du, từ cổng Hoàng Cung trông xa xa một chút đã thấy những dãy núi chập trùng. Từ nhỏ, khi nhìn những dãy núi xa xa ấy với đủ những màu lục, lam, chàm, từ đậm đến nhạt nằm nối đuôi nhau, Pu Dung đã mơ tưởng về nơi đó như một thế giới kỳ lạ. Giờ đây gặp Clang, Pu Dung càng thấy rừng hiện ra như một kho tàng đầy những chuyện thú vị. Clang biết tên nhiều loại cây, nhiều loại hoa quả. Này là cây trầm gió, nếu đốt lên mùi thơm ngây ngất, người ta bảo khi cầu thần thì đốt gỗ trầm, thần linh sẽ theo mùi thơm mà đến. Clang đã bao giờ cầu thần như thế chưa? Rồi thần linh có đến không?
Bu Dung hỏi, Clang cười.
Chưa, Clang chỉ nghe thấy thầy Mo ở làng nói thế. Này là cây lá ngón, Bu Dung không được đụng đến, nuốt qua cổ là chết ngay lập tức. Những cây xanh có lá to xòe ngang kia là cây dương sỉ, ngọn cây phẳng ngang, những người đi săn thường gọi là cây ráng tiên tọa, tức là đám mây dành cho các vị tiên ngồi chơi. Bu Dung nghe thích lắm, cô bé thích nhất là những cây pi lai nở hoa hồng thắm.
Đẹp quá, ở Phong Châu mẹ ta trồng rất nhiều hoa mà chẳng có hoa nào đẹp như thế này.
Bu Dung có thích giống hoa này mọc ở Phong Châu không?
Thích, thích lắm.
Vậy để Clang hái hạt hoa cho. Dứt lời, Clang trèo lên cây, gom những hạt khô nằm trong những đài hoa đã tàn. Bu Dung kêu lên,
Clang ơi, hái thật nhiều, thật nhiều lên Clang nhé.
Những vết cào của cọp và của gai lưỡi long trên người Clang tuy được thuốc quý xoa dịu, nhưng động mạnh nhiều cũng còn đau chút ít. Vì vậy Clang không trèo cây được lâu, cậu tụt xuống ôm theo một vốc hạt hoa đùm trong áo. Pu Dung mừng lắm.
Pu Dung còn muốn hái nhiều nữa.
Chừng ấy là cả một vườn hoa pi lai rồi đấy, Pu Dung ạ.
Pu Dung muốn trồng hoa pi lai dọc theo đường từ Phong Châu về làng Na của Clang. Thế thì sau này nếu Clang muốn đến Phong Châu chơi với Pu Dung, chỉ cần theo hoa pi lai mà đi là không bao giờ sợ lạc.
Clang thấy ý Pu Dung thật hay, cậu gật đầu. Vậy mình chạy về trại nói với ông rền, kẻo ông ấy chờ lâu sốt ruột rồi sẽ ra hái tiếp. Nhưng ông rền không chịu cho Pu Dung đi, ông gắt lên vì lo lắng.
Thôi Mị Nương, đi chơi thế đủ rồi. Mỗi lần Mị Nương ra khỏi trại, tôi thực đứng ngồi không yên.
Có Clang đi với cháu, còn lo gì nữa.
Nhưng cô không thuyết phục nổi vị sư phó hết sức cẩn thận này. Cũng vì cái đức chất phát, cẩn thận và trung thành mà Lạc Vương giao cho ông nhiệm vụ bảo vệ Pu Dung đến núi Vọng. Đời nào ông lại chịu thả cho nàng công chúa nghịch ngợm này mặc sức tung hoành. Nhưng đêm đến, khi quân canh đã ra gác bốn phía doanh trại, Pu Dung khều khều vào cổ Clang.
Này Clang, ông rền ngủ rồi, ông ấy có tật ngủ sớm lắm, ta đi hái hạt hoa nữa đi.
Không được đâu Pu Dung, ban đêm chẳng thấy gì, bây giờ là đầu con trăng,
Trời tối lắm, Bù Dung ngồi đây với Clang. Clang dạy cho Bù Dung biết phân biệt tiếng chim rừng, thú rừng. Bù Dung ngồi xuống cỏ. Cô bé đã cởi chiếc mũ đính lông chim, mái tóc dài đen bóng cuốn cao lên sau gáy với chiếc cài bằng ngà lấp lánh dưới ánh đuốc. Cô thấy thích thú nghe Clang nói về con công rừng kêu tố hộ trong đêm. Tiếng rúc lạnh lẽo kia là của con cú mèo thèm bắt chuột. Con mang thì lâu lâu tác lên một tiếng lạnh lùng. Bỗng một cơn gió thổi qua cây lá, rồi có tiếng thanh thanh trong trẻo như có ai huýt sáo môi. Bù Dung nghiêng đầu nghe rồi hỏi, con gì vậy? Đấy là tiếng chim lạc. Chim lạc? Có phải những con chim xòe cánh mà người ta khắc trên mặt trống đồng không? Đúng rồi, Clang cũng đã thấy nó trên mặt trống đồng làng Na. Nó ra sao hả Clang? Lớn hay nhỏ? Lông màu gì? Bay thấp hay cao? Clang cũng chưa hề thấy. Cả làng Na chỉ có ông Côn hơn 100 tuổi bảo là đã nhìn thấy chim đậu trên mỏm đá giữa sông. Lúc ấy ông Côn còn trẻ, bị nước lũ cuốn suýt chết đuối. May nhờ nhanh tay ông lấy mỏm đá ấy mà sống sót. Vậy là chim đã cứu sống ông ấy, Bù Dung hào hứng bảo. Ừ, đúng rồi, người ta vẫn bảo đó là chim thần cứu nạn. Bù Dung nhìn về phía lòng rừng sâu hun hút, tiếng chim lại vọng đến, lần này càng thanh thoát và trầm bồng hơn, như vang lên từ trên cõi tiên. Bù Dung chắt lưỡi. Ôi, Clang giỏi quá, cái gì cũng biết. Chắc cha của Clang dạy cho Clang nhiều lắm. Không đâu, Clang đang vui, chợt buồn rầu. Cha Clang ở trong rừng, chẳng biết nơi nào. Sao lại thế? Bà cụ Dít bảo Clang rằng ngày xưa cả trời đất chỉ là một khối mờ mịt. Từ trong mịt mờ mới hiện ra một ông khổng lồ. Ông ấy đứng dậy, đội trời lên. Từ đó trời mới cách xa mặt đất như ngày nay. Hay quá, Bù Dung bảo. Rồi sao nữa, Clang? Sau đó, có nhiều ông khổng lồ khác xuất hiện. Các ông ấy cùng nhau tát bể, đào sông, xây rú, làm cho mặt đất trở thành như ta thấy bây giờ. Bà cụ Dít bảo, một trong những ông khổng lồ ấy là cha tôi. Bây giờ những ông ấy đã về ở trong rừng để làm mưa, làm gió, làm sấm chớp. Thật thế sao? Bù Dung ngạc nhiên mở tròn đôi mắt. Thế ra dòng dõi Clang còn cao quý hơn cả Bù Dung nữa. Ông tổ của Bù Dung chỉ dựng nên nước Văn Lang, còn ông tổ của Clang thì dựng ra cả trời đất. Clang cũng không nghĩ đến điều đó, chỉ muốn tìm cha về cho mẹ Clang khỏi bị người ta ăn hiếp thôi. Đúng rồi, Bù Dung vỗ hai tay phấn khởi. Này Clang, hãy cùng đi với Bù Dung thôi. Chuyến này vừa đi vừa về, chúng ta sẽ xuyên qua trọn khu rừng từ làng Na đến núi Vọng. Biết đâu chẳng có cơ hội cho Clang gặp cha. Clang ngần ngừ. Đúng là không có đoàn người này thì Clang khó mà có dịp đi sâu vào rừng già như thế. Nhưng mà... Clang lắc đầu bảo. Sợ là lạc tướng không chịu. Bù Dung nhảy lên vui sướng. Chỉ cần Clang đồng ý là được rồi. Còn quan lạc tướng, ta cứ nhịn ăn mấy bữa là ông ấy phải gật đầu ngay. Clang cũng bật cười. Liệu Bù Dung có nhịn ăn nổi một bữa không? Hay là xấu máu đói lại khóc hu hu, xin hàng? Bù Dung vênh mặt. Ừ, cứ trêu Bù Dung đi, để rồi xem.
5. Dinh lũy của Đại Pháp Sư.
Dinh lũy của thầy Mo Cun Khương nằm dựa lưng vào núi Vọng. Xung quanh là một dãy tường gạch nung chắc chắn cao quá đầu người. Trên đầu tường không gắn mũi trông hay mảnh gốm vỡ, nhưng theo lời người quanh vùng, chẳng ai dám to gan vượt qua. Bởi không những bức tường ấy có yểm bùa chú gì, mà những ai phạm đến đều sưng rát tứ chi. Về đến nhà thì tắt thở, toàn thân phồng rộp lên như bị rắn rết cắn. Lúc đoàn người từ Phong Châu đến gần thung lũng núi Vọng, dân ở các làng quanh vùng kéo ra tụ tập hai bên đường. Biết Mị Nương, con gái vua Hùng thứ sáu đến, họ đem bánh trái ra dâng. Nhiều người hô lớn, xin được gặp Mị Nương. Quân lính của thầy Mo Cun Khương ra đón, cưỡi ngựa, cầm kiếm đi bọc lấy đoàn quân Phong Châu. Một người hô to,
Mị nương đi đường xa đến còn mệt mỏi, sẽ gặp dân chúng sau.
Vu Dung quay lại.
Sao thế? Cháu muốn gặp họ lắm, ông Dền ạ.
Ông Dền khuyên, đại pháp sư đã có lệnh như thế, mị nương cũng nên nghe lời, phải hoàn thành sứ mệnh trước đã.
Đoàn người tiếp tục đi qua vòm cổng đồ sộ vào phía trong dinh. Chỗ ở của Cun Khương là một tòa nhà sàn rộng lớn, vừa là nhà, vừa là nơi cúng tế thần linh để cầu phò trợ cho dân Việt. Nhà sàn ấy khác hẳn những ngôi nhà Klang thường thấy, bởi nó được chát 5 màu khác nhau. Klang thì thầm,
ông thầy mo này sao làm nhà lạ thế?
Vu Dung nhỉ?
Vu Dung cười, giờ đến lượt cô giảng giải cho Klang. 5 màu ấy nghĩa là 5 thứ trong trời đất. Trắng là kim loại, đen là nước, lục là cây cỏ, vàng là đất và đỏ là lửa. Nhà của đại pháp sư có 5 màu, ý nói quyền năng của người bao trùm tất cả.
Thế còn những xương đầu thú vật cắm trên đầu cửa kia, chúng có nghĩa gì không?
À, người ta cắm đầu những con thú lớn lên nhà mo để báo công với tổ tiên. Mỗi lần giết được một con thú, người ta chỉ giữ lại phần thân mình từ cổ trở xuống, còn cái đầu được đem đến đây để tế trước bàn thờ tổ, cầu tổ tiên phù hộ cho gặp thêm nhiều chiến thắng nữa.
Đoàn tùy tùng của Pu Dung giờ đây đã xuống ngựa, dàn ra thành hai hàng. Đi đầu là những người cầm tù và thanh la, còn lại những người kia dựng thẳng mũi giáo lên trời mà đi bước một. Giữa hai hàng người, Pu Dung cưỡi ngựa trắng đi thong thả, ông Dền đi bên cạnh nắm dây cương. Klang đi về phía bên kia, sau ông Dền một bước. Tiếng tù và cất lên, rồi tiếng thanh la khoan thai gõ theo nhịp. Nhà mo mở rộng cửa, một người đàn ông gầy khắc khổ xuất hiện. Phía sau là gian nhà sâu thẳm đầy bóng tối. Đó chính là thầy mo Cun Khương, cánh tay phải và chỗ dựa tinh thần của Lạc Vương nước Văn Lang. Lâu nay vì lo lắng cho tình hình núi non phía Bắc, Lạc Vương đã cho ông ra trấn giữ vùng núi Vọng. Ông mà ở đấy thì Lạc Vương mới yên tâm ngồi ở Phong Châu. Giờ đây Cun Khương đang bước xuống thềm, trên vai choàng một miếng vải đen 5 sắc. Vẻ mặt ông lặng lẽ, đôi mắt lim dim như mài trầm tư. Hai bên hai đồ đệ trẻ bưng hai lư gốm đựng trầm hương tỏa thơm, cúi khom đầu theo ông từng bước. Đến trước mặt Pu Dung, ông dừng lại. Pu Dung xuống ngựa bước tới. Một tiếng còng vang lên, thầy mo đưa tay làm phép trừ tà trên trán Pu Dung, rồi quay sang đưa cao hai tay như ban phúc cho cả đoàn người. Vào nhà mo, Pu Dung dâng hương trước bàn thờ bố rồng mẹ Âu, xong đến ngồi trên chiếc ghế phủ gia báo. Thầy mo cũng ngồi trên một chiếc giống hệt, nhưng kê còn cao hơn ghế mị nương một bậc. Ông Dền và Klang đứng cạnh Pu Dung. Ông Dền gọi người bưng chiếc hòm gỗ đến. Pu Dung đưa tay lên cổ tháo sợi dây có buộc chiếc chìa khóa bằng đồng. Ông Dền thay cô bé truyền đạt. Lệnh của Lạc Vương gửi cho đại pháp sư ở trong chiếc hòm này. Xin đón nhận. Cun Khương chỉ nói mấy tiếng, vẻ lạnh lẽo nghiêm trang. Chúng tôi có phải chờ đợi không? Ông Dền hỏi. Cũng phải chờ vài ba hôm nữa, ta còn phải hỏi thêm ý định của thần linh. Vâng, xin đại pháp sư cứ sắp xếp mọi việc, chúng tôi xin theo ý, ông Dền nói.
6. Thuốc mê dành cho người.
Ông Dền vốn xuất thân là một chiến binh, quen nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ hơn là những gì mình ưa thích. Vì vậy Cun Khương có bắt chờ đợi hàng tháng trời, ông cũng chẳng mảy may kêu ca. Nhưng Pu Dung thì khác. Mấy hôm tù chân trong cái nhà mo tối thui này đối với cô bé quả là một hình phạt. Mỗi lần đưa mắt nhìn Klang, cô thấy rõ người bạn của mình cũng cảm thấy như thế. Klang cứ ngáp ngắn ngáp dài. Ông Dền chẳng cho chúng đi đâu. Ông sợ lỡ khi hai đứa trẻ nghịch ngợm đụng vào những chỗ thờ cúng thiêng liêng trong nhà mo, vừa chọc giận tổ tiên, vừa mếch lòng vị đại pháp sư nghiêm khắc. Ông lại sợ lỡ ra chúng mắc phải những thứ bùa lợi hại mà Cun Khương đã yểm vào nơi này, nơi khác,
trong tòa dinh lũy kín đáo này. Vì vậy, Pu Dung và Klang xem như bị bó chân, hết đi vào lại đi ra. Đành phải chơi chuyển thẻ thôi. Pu Dung nói, cô lấy trong túi ra một hòn sỏi tròn nhẵn với mấy thanh tre vót trơn. Klang ơi, chơi với Pu Dung. Klang nhìn Pu Dung ngồi xoạc chân trên thềm nhà, miệng đếm, tay chuyển thẻ, cậu nín cười. Chịu, trò ấy Klang không chơi được. Trò chơi của con gái. Pu Dung thất vọng, vứt hết thẻ qua một bên, ngồi bó gối phụng phịu. Klang ngồi xuống bên cô. Này Pu Dung, hình như sau nhà có bãi cỏ, ta ra đó chơi đi. Sao Klang ngồi đây mà biết? Thì đây, Pu Dung cứ lắng tai nghe đi, có phải tiếng tanh tách không đấy? Đấy, không phải là tiếng lũ châu chấu nhảy, thì là tiếng gì? Đã có châu chấu, tất là phải có cỏ. Pu Dung lắng tai nghe, quả là có tiếng tanh tách rất khẽ, thính tai như Klang mới nhận ra được. Còn chưa tin lắm, Pu Dung ghé mắt sát vào khe vách ván, nhìn ra. Ô, Klang ơi, có đám cháy. Pu Dung kêu lên, đâu nào? Klang cúi sát vào khe ván, quả thật, phía sau nhà, cuối bãi lau là một vùng sỏi đá nhấp nhô nối liền đến chân núi Vọng. Một cuộn khói đang từ đó bốc lên đỏ rực. Klang chạy như bay ra tìm ông rền, kéo ông vào chỗ Pu Dung đang ngồi. Vì sau nhà được dựng bít bùng, chẳng hề có một cái cửa nào cả. Klang bắt ông rền phải chịu khó nhìn vào khe ván. Ông ơi, có phải là đám cháy không? Ông rền nhìn một lúc rồi chỉ cười. Hai cháu khéo lo. Có lẽ chỉ là khói từ bếp những nhà sàn ở chân núi thôi. Nếu mà cháy nhà, lẽ nào không ai đến nhà mo báo tin? Nói rồi ông bỏ đi sau khi mọi người đem đến cho Pu Dung và Klang một khay bánh để thưởng cho hai đứa bé đã chịu khó ngoan ngoãn ngồi nhà. Pu Dung và Klang ăn xong khay bánh thì đã tính tới chuyện làm sao để thoát đi chơi. Mình đi về phía ấy xem thử đi Klang. Pu Dung rủ. Nếu mà ở đó có nhà dân, mình sẽ vào thăm, thích quá. Klang ghé mắt nhìn kỹ rồi bảo. Khói cuồn cuộn thế kia, không phải là nhà dân đâu. Thế thì là cái gì? Pu Dung càng thích xem cho biết. Đi đi Klang, đi đi. Pu Dung nài nỉ, cô chỉ về phía nhà ngoài. Klang xem, ông rền chẳng biết làm gì, mới chập tối mà đã ngủ gật ở ngoài kia kìa. Klang lắc đầu. Không liều lĩnh được đâu, ông ấy chỉ ngủ gật rồi sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ đấy thôi. Trừ khi làm sao? Trừ khi ta có cách làm cho ông ấy ngủ thiếp đi lâu lâu một chút. Klang có cách sao? Có, mình thử xem. Nói dứt lời, Klang chạy đến bao đựng tên của mình. Ở trong tất cả những bao đựng tên của trai làng Na đều có một túi nhỏ đựng nhựa cây su vây để đánh thuốc mê thú rừng khi cần đến. Cái bao tên này Klang làm rơi trong bụi gai lưỡi long khi đánh nhau với hổ. May sao Pu Dung nhìn thấy nên không mất. Klang lấy ra chiếc túi đựng nhựa cây, bảo Pu Dung. Bây giờ tìm cho Klang một cái que nhỏ nhé. Sau đó Klang chọc que vào túi rồi kéo ra một thứ nhựa dẻo vàng óng như mật ong. Cậu cuốn cuốn một chút nhựa vào đầu que rồi bóp miệng túi để ngắt ra. Vừa làm cậu vừa nói, Pu Dung phải rất cẩn thận nhé. Nếu Pu Dung để thứ nhựa này dây vào người thì chính Pu Dung ngủ mê đó. Bây giờ ta cầm cái que này. Klang dắt tay Pu Dung đi rón rén đến gần ông rền. Ông rền đang ngủ gà ngủ gật, chân này gác chéo lên chân kia. Klang dùng cái que chấm nhựa su vây vào lòng bàn chân ông, vừa chấm vừa cù cù, khiến ông rền đang ngái ngủ cảm thấy nhột nhột, cứ co bàn chân lại. Pu Dung khiếp hồn, tưởng ông sắp tỉnh dậy, nhưng ông chỉ co chân một lúc rồi duỗi ngay ra, ngủ say hơn bao giờ hết. Ta đi thôi. Klang và Pu Dung nắm tay nhau chạy biến ra cửa rồi thoát ra bãi cỏ phía sau nhà mo.